là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến nay, mỗi năm Văn Yên đã phát động một phong trào thi đua mang tính chất đặc thù. Nổi bật là phong trào ngày thứ bảy cùng dân, dịch rào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Mỗi ngày, mỗi người một việc, góp phần vệ sinh môi trường và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Hai chung năm cùng một đích đến. Đặc biệt là trong giai đoạn nước rút hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, Văn Yên đã phát động một phong trào thi đua đặc biệt, 110 ngày đêm nỗ lực tăng tốc cán đích huyện nông thôn mới. Các phong trào này đã huy động 3.499 hộ gia đình tham gia, hiến hơn 780.000 m2 đất, phá dỡ 14.900 m2 tường rào với tổng giá trị quy đổi 87 tỷ đồng. Hiện toàn huyện đã có trên 1.000 km đường giao thông được kiên cố, mở mới và mở rộng, đường đất 562 km với tổng nguồn lực đầu tư trên 810 tỷ đồng. Tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đến nay đạt 87%. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên được kết nối tới 25 xã thị trấn, đảm bảo đi lại thuận tiện. Cây xanh được trồng trên các tuyến đường đạt 85,2 km. Những con đường bê tông liên xã, liên bản được nối dài đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương phát triển kinh tế.
Thời gian qua, nhờ chú trọng phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương, đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 700 mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học. Toàn tỉnh hiện có 17 mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, hơn 690 mô hình tủ sách cộng đồng và tủ sách trường học. Trong đó có 58 tủ sách được hỗ trợ theo dự án 6, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các mô hình đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật và công nghệ cho người đọc, người học, góp phần không nhỏ trong việc hình thành sớm và duy trì thói quen đọc sách của trẻ em, khơi dậy tinh thần ham học sách, coi trọng tri thức, kích thích tinh thần tự học trong cộng đồng.
Trong năm 2024, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các nhà tài trợ triển khai 5 dự án an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí huy động trên 4,1 tỷ đồng. Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và các đơn vị phối hợp đã thực hiện các hợp phần gồm tổ chức tuyên truyền giảng dạy an toàn giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm cho các giáo viên học sinh. Trong đó, dự án đến trường an toàn năm học 2023-2024 được thực hiện tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, thu hút 1.500 em học sinh tham gia. Triển khai hoàn thành dự án xây dựng mô hình khu vực trường học an toàn tại trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Dự án triển khai áp dụng sổ tay hướng dẫn các giải pháp an toàn giao thông tại khu vực trường học của Việt Nam. Tại trường tiểu học Trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên, dự án cải tạo an toàn giao thông khu vực trường học tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật và Trung học phổ thông Cảm Ơn, huyện Bình. Dự án đến trường an toàn năm học 2024-2025 tại trường tiểu học Hưng Khánh, tiểu học Trung học cơ sở Việt Thành, tiểu học Trung học cơ sở Minh Quân. Các dự án này đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là đối với học sinh tại các trường được hưởng lợi.
Năm 2024, toàn thành phố Yên Bái đã lắp đặt mới 195 camera an ninh, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo đó, 195 camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường thôn, tổ dân phố, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hầu hết nguồn kinh phí thực hiện được vận động từ nguồn xã hội hóa. Như vậy, đến nay, toàn thành phố Yên Bái đã có trên 70 mô hình camera an ninh với gần trên 1.000 mắt camera giám sát, cao nhất trong các địa phương của tỉnh. Cùng với đó, hiện thành phố cũng duy trì thực hiện hiệu quả 97 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mô hình phòng chống tội phạm, duy trì phường Minh Tân và xây dựng mới phường Hợp Minh kiểu mẫu về an ninh trật tự trong năm 2024. Camera được ưu tiên lắp đặt ở những khu vực như nút giao thông, nơi đông dân cư, nhiều người qua lại, những khu vực từng là điểm nóng về an ninh trật tự an toàn giao thông. Thông qua mô hình giúp lực lượng công an tại cơ sở điều tra khám phá thành công hàng trăm vụ việc có liên quan, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, vậy là một năm nữa đã qua, năm mới lại đến. Năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc đều có những bước chuyển biến tích cực. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ 2025, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hồng Hạnh Minh Chiến có ghi nhận về niềm vui và những nỗ lực của đồng bào Mông xã Xuôi Giàng trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận về không khí thu hoạch cam của nhân dân xã Bình Thuận. Cuối chương trình là phản ánh về công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của nhân dân trên địa bàn huyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ẩn mình giữa mây ngàn Tây Bắc, cách trung tâm huyện Văn Chấn 12 km, Suối Giàng hiện lên như một bức tranh phong cảnh còn nguyên sơ nhưng tràn đầy tiềm năng. Đây là nơi sinh sống của hơn 4.000 người dân. 96,5% trong số đó là đồng bào dân tộc Mông. Với 7 thôn bản nhỏ bé, nép mình bên những cánh rừng chè san tuyết hàng trăm năm tuổi, Suối Giàng không chỉ lưu giữ vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên mà còn mang trong mình khát khao vươn mình mạnh mẽ. Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị để nỗ lực phấn đấu cán đích nông thôn mới trở thành miền quê giàu đẹp, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc.
Bám sát kế hoạch số 82 của huyện ủy Văn Chấn thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, cấp ủy chính quyền xã Suối Giàng đã triển khai quyết liệt và đồng bộ, ban hành nghị quyết và nhiều văn bản kế hoạch, chỉ đạo quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024. Nhiều hội nghị được triển khai đến tận thôn bản, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, đoàn thể, đồng thời phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Các tổ chức hội, đoàn thể được giao nhiệm vụ cụ thể, phụ trách từng tiêu chí, đảm bảo tạo được sự đồng thuận cao, hoàn thành các tiêu chí đúng thời hạn. Với tiêu chí giao thông để bê tông hóa các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn bản, với tổng chiều dài gần 20 km, riêng trong năm 2024, nhân dân đã đóng góp tiền mặt, ngày công lao động hơn 900 triệu đồng, hàng nghìn mét vuông đất, cây cối, công trình phụ trợ được người dân tự nguyện phá bỏ để các tuyến đường được thi công. Anh Vàng A Củ, thôn Pang Cáng chia sẻ, quyết định hiến đất là một điều không dễ đối với gia đình tôi, bởi hơn 150 mét vuông đất với chiều dài mặt đường hơn 40 mét dọc theo bờ tường của gia đình, khi được vận động dỡ bỏ tường rào, hiến đất, gia đình còn nhiều băn khoăn, nhưng khi được chính quyền xã tới gặp gỡ, gia đình đã hiểu làm đường giao thông trước tiên là mang lại lợi ích cho chính gia đình mình, đi lại thuận tiện, con cháu đi học đỡ vất vả. Anh Củ cho biết thêm.
Hộ gia đình chúng tôi thì cũng nằm trong cái hộ có đất ở cạnh cái mặt đường để mà chuẩn bị mở rộng cái con đường xây dựng nông thôn mới. Thì qua thống nhất của gia đình cũng như là sự vận động của tập thể từ xã đến thôn bản thì gia đình cũng và các thành viên của gia đình cũng đồng tình ủng hộ là hiến đất để xây dựng con đường chung của thôn bản cũng như của xã để phục vụ cho cái mục đích xây dựng nông thôn mới của chúng ta.
Thắp sáng đường quê là một mô hình đem lại nhiều hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Suối Giàng. Đáng nói là ở xã Suối Giàng phong trào làm đường điện, đường hoa hầu hết được huy động từ sức dân đóng góp. Từ khi phát động phong trào đến nay, toàn xã đã làm được gần 10 km đường điện, trồng được gần 20 km đường hoa, cây cảnh. Tại thôn bản mới, anh L. A. Sì được biết đến là một người gương mẫu, đi đầu trong việc đóng góp kinh phí, ngày công để kéo đường điện thắp sáng, cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh tại các tuyến đường. Anh Sì chia sẻ hệ thống đèn đường đã giảm bớt phần nào vất vả trong việc đi lại của nhân dân. Các cháu đi học thêm về tối muộn cũng không còn lo lắng. Các đồng chí công an xã khi phải làm việc tuần tra các tuyến đường về đêm thuận tiện hơn, giúp các anh có thêm động lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mang lại cuộc sống an vui cho bà con nhân dân. Anh L. A. Sì, thôn bản mới, xã Suối Giàng cho biết thêm.
Xây dựng tiêu chí nông thôn mới thì gia đình tôi cũng luôn luôn sẵn sàng đóng góp tiền và cũng luôn luôn sẵn sàng đóng góp công để cùng bà con nhân dân làm đường. Là đường dây điện thắp sáng thôn quê cho bản làng. Chúng tôi luôn luôn hoan nghênh và luôn luôn nhất trí ủng hộ các ban ngành cơ quan để hoàn thành coi như là các công trình trong thôn bản để giúp thôn bản phát triển hơn.
Trong xây dựng nông thôn mới, Suối Giàng đã huy động tổng nguồn lực lên tới 25 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 50% và từ cộng đồng nhân dân 50%. Riêng trong năm 2024, nhân dân đã tham gia hơn 10.000 ngày công lao động để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Chính nhờ sự đồng lòng của người dân, nhiều công trình dân sinh đã hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa diện mạo nông thôn Suối Giàng. Từ việc phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, các chi bộ, thôn bản, Ban Phát triển thôn đã theo dõi và đôn đốc vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí đánh giá tiến độ và tháo gỡ vướng mắc kịp thời, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đúng hạn. Ông Giàng A Hình, bí thư chi bộ thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng cho biết thêm.
Mình họp bàn dân để hiến đất làm đường mở tuyến đường từ bản mới, ngã ba bản mới xuống Cổng Châu để thông tuyến đi lại phục vụ sản xuất này, về phát triển du lịch này. Trong chi bộ Pang Cáng ấy thì cũng đã hiến được 20 hộ dân hiến đất làm đường, mở tuyến đường thông để đi lại cho thuận tiện. Đầu tiên chúng tôi phải họp, phải bàn bầu tổ đi vận động kèm theo các lãnh đạo ở xã nữa. Đầu tiên đi vận động thì các hộ dân cũng khó khăn, nó chưa hiểu biết, ít nhất phải hơn chục lần, có một số hộ không nhất trí và phải tuyên truyền rất là nhiều lần những cái lợi trước mắt và những cái lợi sau này. Có tuyến đường đi thông thì nó sẽ phát triển về kinh tế, xã hội đi lại thuận tiện, các xe cộ phát triển du lịch thì cũng có nhiều khách hơn, đến lại với Suối Giàng mình hơn, thì các hộ dân cũng đã đồng ý hiến đất cho chúng tôi tiến hành mở đường.
Xác định giáo dục là chìa khóa để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Suối Giàng đã chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, trường học và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong năm 2023-2024, tỷ lệ học sinh đạt kết quả khá giỏi tại các bậc học đều tăng, với 30% học sinh đạt kết quả giỏi ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đặc biệt, xã đã duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện trong công tác giáo dục. Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%. Cơ sở vật chất tại trạm y tế được đầu tư nâng cấp, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương với rừng chè cổ thụ San Tuyết, Suối Giàng đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, mở rộng sản xuất chế biến chè gắn với phát triển du lịch. Hàng năm đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 20 tỷ đồng mỗi năm. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp và du lịch, thu nhập bình quân đầu người tại Suối Giàng trong năm 2024 đạt 45,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12%. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống cho người dân và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại Suối Giàng. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trong quá trình là thực hiện về đích nông thôn mới, thì thôn Pang Cáng thì có 19 tiêu chí, nhưng mà trong đó là các tiêu chí như là mình họp bàn dân để hiến đất làm đường mở tuyến đường từ bản mới, ngã ba bản mới xuống Cổng Châu để thông tuyến đi lại phục vụ sản xuất này, về phát triển du lịch này. Trong chi bộ Pang Cáng ấy thì cũng đã hiến được 20 hộ dân hiến đất làm đường mở tuyến đường thông để đi lại cho thuận tiện. Đầu tiên chúng tôi phải họp, phải bàn bầu tổ đi vận động kèm theo các lãnh đạo ở xã nữa. Đầu tiên đi vận động thì các hộ dân cũng khó khăn, nó chưa hiểu biết, ít nhất phải hơn chục lần, có một số hộ không nhất trí và phải tuyên truyền rất là nhiều lần những cái lợi trước mắt và những cái lợi sau này. Có tuyến đường đi thông thì nó sẽ phát triển về kinh tế, xã hội đi lại thuận tiện, các xe cộ phát triển du lịch thì cũng có nhiều khách hơn, đến lại với Suối Giàng mình hơn, thì các hộ dân cũng đã đồng ý hiến đất cho chúng tôi tiến hành mở đường.
Với những nỗ lực không ngừng, xã Suối Giàng đã và đang vươn mình trở thành một xã nông thôn mới ở vùng cao Văn Chấn. Thành công bước đầu của Suối Giàng đến từ việc chú trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện hệ thống giao thông. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Suối Giàng đã từng bước khẳng định mình trở thành một xã nông thôn mới giàu đẹp, văn minh và giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, xã Bình Thuận hiện có 250 ha cam các loại, trong đó cam đường canh chiếm hơn 50% diện tích, 30% cam vinh chín sớm, còn lại là cam sen và cam sành. Các giống như cam sen, cam vinh chín sớm đã thu hoạch cách đây khoảng hơn 2 tháng, còn cam đường canh, cam sành đang bước vào vụ thu hoạch chính. Theo đánh giá của người dân, năm nay cam được mùa, giá cả ổn định, thị trường tiêu thụ rất thuận lợi. Nông dân xã Bình Thuận sẽ thu về hàng tỷ đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình anh Hoàng Văn Hiếu ở thôn Đát Tờ là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào trồng cam cho thu nhập cao. Với diện tích trên 4 hectare cam các loại, trong đó có hơn 2 hectare trồng cam đường canh, còn lại là trồng cam chanh, cam sành. Từ cuối tháng 10 đến nay, gia đình anh Hiếu đã bắt tay vào thu hoạch cam sen và cam chanh vinh chín sớm. Hiện các loại cam sen đã vào cuối vụ, gia đình anh Hiếu đang chuẩn bị thu hoạch cam sành và cam đường canh. Anh Hiếu cho biết, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, mưa bão, song với kinh nghiệm chăm sóc nhiều năm nên toàn bộ diện tích cam của gia đình vẫn phát triển tốt. Năm 2023, từ bán cam, gia đình anh thu về hơn 400 triệu đồng. Năm nay từ bán cây giống và thu hoạch quả, dự tính gia đình anh thu về trên 700 triệu đồng. Anh Hiếu chia sẻ.
Giá thị trường như bây giờ thì đầu mùa nó khoảng tầm 30-35. Thế mà đến giữa mùa thì nó xuống khoảng tầm dao động khoảng tầm 25-27. Thì một cây một tạ thì nó khoảng tầm mỗi một cái gốc khoảng tầm được 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Thì chi phí một cây thì một năm nó khoảng tầm 300-400 nghìn một trên một cây. Thì trừ chi phí đi thì cũng được khoảng tầm trên 1 triệu quân bình.
Còn đối với gia đình anh Nguyễn Văn Tuyển, thôn Quan 4, xã Bình Thuận được biết đến là một trong những hộ trồng cam lâu năm của xã. Hiện gia đình anh Tuyển có hơn 3 hectare cam các loại. Năm nay toàn bộ diện tích quýt sen đã chín và thu hoạch được khoảng 20 tấn quả. Ước sản lượng năm nay, gia đình anh Tuyển thu hoạch được khoảng 35 đến 40 tấn. Với giá bán dao động từ 12 đến 25 nghìn đồng trên 1 kg, gia đình anh Tuyển thu về khoảng 400 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Tuyển, thôn Quan 4 chia sẻ.
Quýt sen thì là đang dao động là giá 15-16, cam đường canh thì 22-25-30 đồng vụ. Cam sành thì là đang nằm ở cái ngưỡng là 10-12 nghìn. Cam đẹp năm nay thì cũng ổn định, cũng có nghĩa là chín đến đâu thì thu hái được đến đấy chứ không bị hỏng, bị ế.
Theo thống kê, xã Bình Thuận hiện có 250 hectare cam các loại, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 200 hectare, trong đó cam đường canh chiếm hơn 50% diện tích, 30% cam vinh chín sớm, còn lại là cam sen và cam sành. Các diện tích được trồng tập trung chủ yếu tại các thôn như Kiến Dịa, Đát Tờ và Quan 4. Đến nay, nhân dân xã Bình Thuận đã thu hoạch được gần 1.000 tấn, sản lượng cả vụ ước đạt trên 1.500 tấn. Nói về hiệu quả kinh tế từ cây cam đem lại, cũng như định hướng trong phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới, ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận cho biết thêm.
Bình Thuận thì thấy là cái việc mà trồng cam của Bình Thuận một số thôn thể thấy thu nhập rất là cao. Và địa phương cũng tập trung đó là cái hướng về đầu tư cây cam ở Bình Thuận trong thời gian tới. Tập trung là đầu tư cây cam vào một số thôn để tăng cái diện tích cam 250 ha lên khoảng hơn 300 ha đối với một số thôn. Và để cái nguồn là nguồn chính của xã Bình Thuận.
Với hiệu quả kinh tế từ cây cam mang lại, trong năm tới xã Bình Thuận sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích cam với những giống cam có chất lượng, giá thành cao như cam đường canh, cam vinh chín sớm và được khách hàng ưa chuộng. Đặc biệt khuyến cáo người dân không được sử dụng thuốc hóa học làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cam, từ đó sẽ xây dựng vùng cam chất lượng tại xã Bình Thuận trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ đàn gia súc không bị chết đói, chết rét trong mùa đông, ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn, triển khai các biện pháp phòng chống đói rét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù mới vào đầu vụ đông, nhưng gia đình ông Đặng Nho Kinh, thôn Suối Bó, xã Suối Quyền đã chủ động chuẩn bị bạt để che chắn chuồng trại. Gia đình ông hiện có 2 con bò, đây là tài sản lớn và có giá trị nhất. Nên vào vụ đông, gia đình ông đã sửa chữa chuồng trại, che bạt để tránh gió lùa, tận dụng rơm thu hoạch. phơi khô để làm thức ăn cho bò. Ông còn ủ thêm thức ăn chua và chuẩn bị ngô, cắm gạo để bổ sung vào khẩu phần ăn cho gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động mọi biện pháp trong bảo vệ đàn. Ông Đặng Nho Kinh, thôn Suối Bó, xã Suối Quyền chia sẻ.
Cái rơm cho nó thật khô, xong thì không cho nó mốc, xong thì anh đóng vào bao. Sau thì anh trở về nhà, xong là anh cho nó cho cái chú nó thoáng thoáng, nó không bị ẩm, xong là anh cho nó ăn. Trồng trại xong là anh phải quê hết bạt. Đến mà mùa đông này nó là rất rét rồi, năm nay là quá rét rồi đấy. Xong là mình cũng chú ý là thời tiết, xong là mình cũng vệ sinh chuồng, xong là mình là phải quê cho nó thật kín vào, cho nó ấm luôn. Nước thì mình cho nước muối, xong mình đun cho nó ấm ấm xong thì... Xong mình pha cái nước ấy vào cho nó, mình cho muối vào cho hòa cho nó uống.
Còn đối với gia đình anh Hà Đình Duyên, bản 10, xã Sơn Lương là một trong những hộ chăn nuôi nhiều trâu bò, với 14 con trâu bò. Ngoài chuẩn bị bạt để che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn khô, thức ăn tinh bột, gia đình anh Duyên đặc biệt chú trọng tới công tác phòng chống dịch bệnh. Để bảo vệ đàn vật nuôi, gia đình anh Duyên thường xuyên tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Khi có dấu hiệu bị bệnh, báo ngay cho cán bộ thú y để điều trị kịp thời. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống rét, nên đàn trâu bò của gia đình anh Duyên phát triển tốt, ngay cả trong những ngày đông giá. Anh Hà Đình Duyên, bản 10, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Vâng, tôi cũng đã chuẩn bị. Thứ nhất là về rơm dạ, tôi cũng đã phơi và tôi cũng... Mà hai nếu mà đây qua mai kia rét thì tôi cũng sẽ bao phủ trại cho nó kín đáo. Tiêm phòng thì đấy, từ ngày về cũng chỉ là thú y đến tiêm thôi.
Huyện Văn Chấn có tổng đàn gia súc chính trên 130.000 con, trong đó đàn trâu trên 14.000 con, đàn bò trên 8.000 con, còn lại là đàn lợn. Để bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt trâu bò trong mùa đông, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường bám sát cơ sở, đôn đốc người dân, che chắn chuồng trại, bổ sung thêm thức ăn tinh bột, uống thêm nước muối tinh để tăng thêm sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt tại các xã vùng cao, không chăn thả ở rừng khi nhiệt độ xuống thấp và đưa về nuôi nhốt tại gia đình. Song song với công tác phòng chống đói rét, huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã triển khai và hoàn thành tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi năm 2024. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Giao cho khuyến nông viên địa bàn và cùng với ủy ban xã là tăng cường công tác nói chung tuyên truyền cho bà con là về chuồng trại. Đấy, ngoài chuồng trại là phải giữ ấm này và thứ hai nền chuồng phải khô ráo. Đồng thời đặc biệt là các xã vùng cao là vấn đề dự trữ thức ăn. Đấy. Ấy còn vùng thấp thì vùng ngoài thì chủ yếu là bây giờ là dự trữ về rơm dạ, nhưng vùng cao là phải trồng cây cỏ ấy. Và đặc biệt trong vụ đông xuân là đã triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, cho vật nuôi ấy, thì đề nghị là bà con là lưu ý là dự trữ thức ăn đầy đủ, đồng thời là mùa đông nhất là khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C mà 15 độ C là khuyến cáo bà con là không chăn thả trâu bò ra ngoài và đặc biệt là không cho gia súc đi cày kéo.
Với việc chủ động trong công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ngay từ đầu vụ, huyện Văn Chấn quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi, góp phần bảo vệ đàn và tăng đàn gia súc để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.